Chữ Đại Ngu đây là cái núi Đại Ngu, mà phần lớn hồi xưa lấy cái tên núi mà gọi cái tên người, chứ không có gọi cái tên riêng. Ngài Đại Ngu hỏi Nam Tế: ông ở đâu đến? Dạ con ở Hoàng Bá đến. Ngài hỏi: Hoàng Bá dạy ông cái gì? Con ba lần hỏi đại ý Phật Pháp, mỗi lần hỏi chỉ được ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Nghe như vậy, Ngài Đại Ngu nói: Hoàng Bá thật là tâm, thật là đại từ bi, đã chỉ tột cùng cho ngươi, mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Vừa nghe tới đó, Lâm Tế liền ngộ và la lên: thế là Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít. Đại Ngu bảo: vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, giờ đây ông thấy có cái gì, ông thấy cái gì mà nói Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít. Lâm Tế liền thoai vào sườn Đại Ngu một cái. Đại Ngu nói: thầy ngươi là Hoàng Bá, thôi về đi. Thế là Lâm Tế ngộ đạo làm tổ. Thì quý vị thấy dạy thiền cách lạ lùng, không có cái gì gọi là chỉ hết, không có tốn hơi tốn sức gì hết, chỉ ra công đập một cái thôi. Đó, đó là cái lối dạy của thiền sư. Đây thì tôi nói cho nó cái bằng hết tình hết nghĩa cho quý vị nghe. Thì đã nói là hết tình hết nghĩa thì không còn giấu giếm gì hết. Nhưng mà nghe rồi thì không phải là quý vị qua lời tôi mà hiểu, mà phải nhìn lại mình sẽ thấy. Quý vị thấy đại ý Phật Pháp chưa? Qua câu chuyện của Ngài Lâm Tế với những Ngài Hoàng Bá, hỏi thế nào đại ý Phật Pháp? Thực ra cái câu hỏi đó nó cũng làm một cái thắc mắc của nhiều người. Mình tu theo Phật, mình phải nắm vững cái đại ý Phật muốn dạy cái gì, phải không? Thì cái tu mình nó không có lầm lẫn. Thì bảo hỏi đại ý Phật Pháp thì đó rất hay. Nhưng mà khi lên hỏi, Ngài đọc. Nếu mà Ngài Hoàng Bá sáng suốt bị đánh một lần cái sụp xuống lại liền thì trúng, thì chắc là khỏi ăn đòn hai lần sau. Nhưng mà Ngài cứ nghĩ sẽ được Tổ Hoàng Bá giải thích đại ý Phật Pháp là thế này là thế nọ, giải dài dòng như vậy để thầy Ngài hiểu, chứ không ngờ vừa hỏi cái bị ăn đòn. Như vậy thì quý vị mới thấy đại ý Phật Pháp làm sao. Thấy được chưa? Cái chỗ mà Tổ Hoàng Bá chỉ đó quý vị thấy không? Đại ý Phật Pháp là cái chỗ bậc nghĩ suy. Bậc nghĩ suy, vừa nghĩ suy là mất đại ý Phật Pháp rồi. Cho nên hỏi đại ý Phật Pháp thì đánh một cái. Mấy ngày đó mà nếu Ngài bậc nghĩ suy thì Ngài đánh lễ được rồi. Này bậc không nổi, cho nên Ngài nghĩ, không biết mình hỏi gì trúng hay trật mà bị đòn. Cứ nghĩ trúng hay trật mà bị đòn, chứ còn không có nghĩ cái chỗ tổ chỉ. Nên hai lần sau lên hỏi cũng bị ăn đòn như cũ. Nhưng mà rồi từ giả ra đi, khóc lóc từ giả ra đi. Thì Ngài Hoàng Bá chỉ: à thôi, ông tới chỗ núi Đại Ngu đó, nghe hỏi ông ấy, ông ấy chỉ cho. Thì tới chỗ Đại Ngu thì Ngài Đại Ngu nói: Hoàng Bá thật là đại từ bi, đã chỉ tột cùng cho ngươi, mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi. Vị hỏi nói với Ngài Đại Ngu rằng: con ba lần hỏi đại ý Phật Pháp, mỗi lần hỏi chỉ được ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Lúc nào cũng cứ ôm ấp trong đầu có lỗi hay không lỗi mà bị đánh, chứ không có nghĩ rằng chính cái câu hỏi đó nó vô nghĩa, lặn xuống thì trúng, vừa giấy niệm lên thì chặt, mà cứ nghĩ có lỗi không lỗi. Nên tới đây Ngài Đại Ngu Ngài nói một câu, nói: Hoàng Bá thật là đại từ bi, đã chỉ tạo cùng cho ông, mà ngươi còn nói có lỗi không lỗi đó. Đó, khởi nghĩ có lỗi không lỗi là hai bên, là niệm khởi. Niệm khởi thì đã chặt rồi. Thì ngay đó Ngài mới thấy, à quả như vậy thì cái lỗi này lỗi tại mình rồi. Cho nên liền đó cái Ngài ngộ được. Ngộ được cái Ngài la lên, nhưng mà thấy rồi, bị đòn mấy lần khóc bao nhiêu nước mắt, Thế đây mới thấy, cho nên cười la lớn lên. À, lớn lên thì ngài đại ngu ngài biết, ngài mới hỏi như vậy thì ông thấy được cái gì? Thì ngài liền nói, thế là Phật pháp của hoàng bá rất ít, nhiều ít, không có cái gì để nói hết trơn, không ít sao được, phải không? Vừa khởi nghĩ nói thì nó đã chặt rồi đó. Đại ý Phật pháp là chỗ không còn ngôn ngữ, phải không? Vừa khởi nghĩ khởi nói là đã chặt rồi. Vì vậy nên ngài nói Phật pháp của hoàng bá rất ít. Thì la lên nói cái câu đó, thì ngài đại ngu ngài liền bảo, vừa rồi ông nói có lỗi không lỗi, giờ đây ông thấy cái gì mà nói Phật pháp của hoàng bá rất ít? Thì ngài Lâm Tế lúc đó, nếu ngài nói thêm câu gì nữa đặt, cho nên ngài chỉ còn thoại một thoại để trả lời. Thoại một thoại thì không có một ý niệm gì hết. Ngài hỏi tôi đấm như cái rồi, khỏi nghỉ ngơi, mà suy nghĩ thì tức là trật. Cái đó là, bởi vậy cho nên nhiều người không biết, họ nói đi hỏi đạo giống in là đi tới cái chỗ võ trường, thầy trò đánh đá nhau, rồi về, mà nói là ngộ đạo, ngộ cái gì, lạ đời vậy. Đó là cái chỗ đặc biệt. Như vậy mới thấy rằng cái quan trọng, ông thầy ông không cần giải thích mà ông dồn mình tới cái chỗ nghi tội cùng. Tại sao mình hỏi câu đó, có lỗi hay không lỗi? Hỏi câu vậy không lỗi tại sao đắng? Đắng thì chắc có lỗi, mà câu hỏi đó có hợp lý quá mà. Quý vị có bao giờ nghĩ câu hỏi thế nào là đại ý Phật pháp là câu hỏi sai lầm đó, bậy bạ đó, phải không? Ai cũng thấy câu hỏi có lý, có lý tại sao bị đắt? Cho nên rồi buồn tủi khóc. Chứ còn không ngờ vừa khởi cái niệm hỏi đại ý Phật pháp là đã mất đại ý rồi. Cho nên rốt cuộc là ngài thấy được cái đó, ngài nói như vậy thì Phật pháp của hoàng bá rất ít, ít tộc độ chứ không phải ít thường, không còn có một câu để nói nữa, thì rất là ít. Nhưng mà cái ít đó mới là cái chỗ đúng. Để vậy nên ngộ rồi mà hỏi thấy cái gì, mà nếu ông nói nữa cái thì cũng là nhiều đó, cho nên chỉ còn một thoại thì trả lời cũng rất ít. Ít là như vậy đó. Đó là để cho quý vị thấy cái kỳ đặc của người xưa. Như vậy thiền là sao? Đó là cái đạo lý tu thiền. Nghe thấy cái hình ảnh đó mình thấy lạ đời lắm, nhưng mà đó là đúng cái chỗ tột cùng của đạo Phật. Vì tất cả pháp của Phật dạy không có một pháp nào mà bảo chúng ta suy nghĩ thế này thế kia. Pháp nào cũng bảo phải dừng hết mọi cái nghĩ suy, phải không? Mọi nghĩ suy lặng hết thì mới định. Mà định thì đâu có cái gì để nói, mà định đó thì mới được bừng sáng là giác ngộ. Thì như vậy cái đại ý Phật pháp là đi tới chỗ định, định tâm. Mà định tâm thì có gì để nói đâu, có gì để giải thích đâu. Nên rồi đi tới cái chỗ hết sức là giản đơn, không có gì đặc biệt hết. Mà không đặc biệt đó lại là đặc biệt. Bởi vậy nên người đọc sách thiền khó hiểu, khó lãnh hội được là chỗ đó đó. Sao mà lạ lùng. Như vậy quý vị thấy có giảng gì về đại ý Phật pháp hay không? Tại sao ba lần hỏi đều bị đánh mà nói là đại từ đại bi? Những người học Phật đọc tới những chỗ này cũng đành xếp lại, thầy trò dạy nhau cái gì không hiểu chi hết. Nhưng khi hiểu rồi mới thấy ngài hoàng bá thật là đại từ đại bi. Quý vị có nhận là ngài hoàng bá đại từ đại bi không? Nếu không phải ba lần bị đánh như vậy thì Lâm Tế không thể ngộ một cách dễ dàng trong câu nói nhẹ nhàng của ngài đại ngu, mà chính cái ngộ rất là thâm sâu, rất là kỳ đặc của ngài Lâm Tế. Mà từ ngài Lâm Tế cho tới giờ thiền Lâm Tế trải qua cả ngàn năm mà vẫn còn lưu truyền nhờ cái ngộ sâu đó. Như vậy không phải là đại từ đại bi, làm sao mà người đệ tử ngộ sâu nổi, phải không? Như vậy thì mới thấy cái đó là cái đặc biệt. Ở đây chúng tôi gọi đó là cái diệu thuật của nhà thiền. Trong nhà thiền có những diệu thuật mà người thế gian không bao giờ tưởng tượng được. Cách nói nghịch trong nhà thiền là không giải thích, mà chỉ dồn người học trò tới chỗ bế tắc, đau khổ. Người khác khơi lại một cách nhẹ nhàng, khiến người học trò liền ngộ. Cái ngộ ấy không bao giờ bị quên. Nhớ thầy giảng thao thao bất tuyệt thì người học trò quên hết, chẳng còn nhớ chi cả. Cho nên thuật dạy của thiền sư là cái thuật quá tầm vóc của cái bình thường. Khi ngài Hoàng Bá dồn Lâm Tế vào ngõ bí bằng 3 lần đánh, thì Lâm Tế buồn khóc đau đớn và trong đầu nặng trĩu câu hỏi, không biết có lỗi gì mà bị đánh. Không hiểu câu hỏi như vậy mà lỗi tại chỗ nào. Khi đến ngài Đại Ngu, Đại Ngu liền bảo Hoàng Bá như vậy là chỉ chỗ tột cùng cho ngươi rồi, mà ngươi còn nghĩ có lỗi không lỗi. Khi nghe đến câu còn nghĩ có lỗi không lỗi, Lâm Tế liền thấy chỗ sơ sót lầm lẫn của mình và thấy chỗ chỉ của Hoàng Bá, của ngài Hoàng Bá, nên bừng ngộ. Ngộ rồi từ đó về sau có thể đến chết Lâm Tế cũng không quên cái ngộ của mình và sống luôn luôn với chỗ mình thấy. Như vậy đánh 3 lần không phải đại từ đại bi là gì, phải không? Còn mình bây giờ có khi đọc kinh đọc sách cũng bừng sáng được một chút, nhưng bừng sáng rồi cái chừng dài vào tháng rồi quên, phải không? Mình quên cái chỗ bừng sáng của mình là tại vì nó nhẹ quá, nó không có đau. Còn ngày Lâm Tế ngày đánh cho đau thấu xương vậy đó, mới cho nên khi mà ngộ được rồi cái muôn đời không quên. Đó là cái thuật kỳ đặc của ngài Hoàng Bá. Ngày nay chúng ta nuôi học trò 20-30 năm ăn hết cơm của thí chủ, giờ giảng khô cả cổ mà học trò chẳng ngộ chi hết. Như vậy mình đâu có đại từ bi, chỉ cần 3 lần đánh liền được ngộ, ngộ rồi không quên, chẳng gọi là đại từ bi là gì. Nhưng cái thuật trong nhà thiền đó phải là các tay cao thủ mới làm nổi, người tầm thường như chúng ta khó mà làm được. Hiện nay chúng ta thử thí nghiệm một thầy giáo dạy học trò cho một bài toán khó mà không giải, chỉ gợi ý mà thôi, rồi dồn học trò tới chỗ bí, lâu lâu lại gợi ý. Sau khi đứa học trò tìm kiếm đến đau đầu mà không tìm ra giải đáp, bất thần thầy gợi thêm một ý nhỏ, đứa học trò chợt sáng ra. Cái sáng như vậy mới chính là của nó. Nó sẽ nhớ hoài, không quên bài toán đó. Nếu thầy giảng thao thao bất tuyệt cho học trò nghe, lời giảng đó toàn là của thầy, không có cái gì của trò hết. Như vậy học trò, người học trò không bao giờ giỏi được. Đó, cái này là cái đặc biệt của thời đó. Các tổ khéo léo dùng diệu thuật đưa người ta đến chỗ chết, chết rồi sống lại, đó mới là cái thật. Nếu hiểu như vậy chúng ta mới thấy tài và khả năng của các thiền sư không phải các ngài bạc bẽo vô tình ác độc. Chính vì lòng thương các ngài muốn người học trò ngộ đạo một cách tột cùng và không bao giờ quên. Cũng vậy, những việc nào chúng ta nhớ suốt đời là những việc, sự việc làm cho chúng ta đau khổ điên đảo cả tháng năm. Khi giải quyết được vấn đề đó, chúng ta nhớ đời đời không bao giờ quên. Việc gì khi hỏi được đáp dễ dàng cũng dễ bị lãng quên. Như vậy chúng tôi cần nói gì về lối giải và chỗ ngộ của ngài Lâm Tế hay không? Có nói hay không nói quý vị nghe rồi tự hiểu, vì chính chỗ đó là diệu thuật trong nhà thiền. Như vậy thì chỗ ngài Lâm Tế ngộ được cái gì thì bây giờ chúng ta khỏi cần nói. Cái trả lời của ngài rất gọn là một thoại thôi. Cho ngài Đại Ngu một thời đó là cái trả lời chí lý rồi, không cần thêm gì nữa hết.